Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 6. Trung úy Đào Văn Mai và 3 ngày phép. Thiếu úy ngồi chơi nha. Ông hiệu trưởng chỉ ghế mời tôi, xong đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp. Chỉ còn 5 phút nữa rung chuông, để tôi báo cô dân hay có thiếu úy đang đợi. Tôi đưa tay ngăn ông hiệu trưởng lại. Thật không dám làm phiền, xin ông cứ để tự nhiên. Cô ấy ra cổng tôi sẽ đi theo, tôi cũng không có gì gấp gáp. Hồi chuông rung thật dài, học sinh từ các lớp lần lượt tố ra trước hàng ba, sắp hàng dài theo sự hướng dẫn của cô thầy phụ trách. Ngoan ngoãn im lặng, các em từng lớp theo thứ tự nối tiếp nhau ra cổng. Ở phía hai đường, mỗi một phía thầy cầm bảng stop chặn xe cho các em băng qua. Khi tách ra khỏi hàng, các em tung tăng như một đàn chim nhỏ rời tổ, ồn ào huyên náo cả một khúc đường. Đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng, tôi bâng khuâng nhìn các em như nhìn lại hình ảnh mình cách đây mười mấy năm, mà tưởng chừng như mới hôm nào, cũng tung tăng, cũng lý lắc chạy nhảy và đùa giỡn. Nhất là cũng rất đói bụng, mỗi khi tan trường về trễ vì bị phạt hay vì bữa nào phải chạy nhảy hò hét nhiều và lâu. Mãi mê theo dõi hai em bé trai đang đùa giỡn giựt ném nón của nhau, thì một bàn tay êm mát vịnh lên cánh tay trần, phần tay được sắn cao của tôi. Tôi giật mình quay lại, dần đứng cạnh tự bao giờ. Tôi nắm tay em nói nhỏ, bước chân em còn nhẹ hơn chiếc lá thu vàng rơi. Dần mỉm môi, có lẽ để khỏi bật lên tràn cười lớn. Ở đây hình như là trường học chứ không phải là thi đàn đâu, xin thi sĩ đừng ngâm thơ trong giờ tan trường. Nói xong, Vân kéo tay tôi trở vào văn phòng. Chúng tôi chào ông hiệu trưởng và ra cổng. Giành lấy chồng vở học trò nặng trên tay Vân, tôi hỏi em, sao biết anh ở trên phòng hiệu trưởng mà kiếm? So và vỗ nhẹ nhẹ hai bàn tay vào nhau cho bụi phấn bản còn dính bay đi. Vân nhìn tôi, em thấy anh từ lúc anh vừa mới bước vào cổng lẫn kia. Thì vậy mà làm thinh để anh đi luôn lên văn phòng. Liếc tôi một cái, Vân hỏi lại, chứ làm sao, chẳng lẽ bỏ lớp chạy ra đeo cổ anh à? Tôi gật đầu, thì người ta vẫn làm vậy mà. Xoay hẳn người sang, Vân tròn mắt nhìn tôi, vậy sao, người ta nào, ở Sóc Trăng hay Dục Mỹ? Cặp chân mày đen đậm châu lại, vành môi mỏng đỏ cong lên là dấu hiệu của sự không vừa ý của Vân mỗi lần bị tôi trêu chọc. Tôi rất thích ngắm Vân trong dáng điệu như vậy mỗi khi gặp nhau. Tuy nhiên lần này tôi không dám chọc em lâu hơn. Sau cái buổi tối bị cho leo cây ở nhà hàng trên Cần Thơ, tôi để ngón tay trỏ gần động môi em. Đừng có xuyên tạc lịch sử, người ta là bạn anh và vợ nó chứ ai. Vân phì cười, anh già ham lắm, nhưng em chưa bỏ qua vụ này đâu. Thấy cổng rào không khóa, tôi để cửa cùng Vân đi thẳng vào nhà sau. Má tôi ngồi trên bộ ván ngoáy trầu, có lẽ vừa ăn cơm xong, Út vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Út đứng bật dậy, trời ơi, anh và bà Vân ở đâu mà đi cùng cặp vậy? Má tôi ngừng ngay, ngước lên nhìn. Khi thấy Vân và tôi vừa bước tới, thưa má, mặt bà rạng rỡ niềm vui. Ủa, con về hồi nào vậy? Và quay về phía Út, má rầy, cái con này, anh ba thì chỉ ba, cái gì mà anh ba và bà Vân, sửa lại ngay từ bây giờ đi ngang. Út vừa lấy thêm chén đũa dọn ra bàn, vừa ngoan cố, con không có sửa, con không gọi, bởi vì cho tới nay con chưa nhận được quà cáp gì của ai đó lo lót cả. Nhìn Út, tôi gật đầu. Anh ba xin lỗi, không những em không mất phần quà, mà cái đầu heo cũng không ai giành được dưới em. Quay sang Vân, tôi hỏi nhỏ, phải vậy không em? Vân cúi xuống bàn đáp nhỏ, phải. Và cùng với tiếng phải, tôi nghe đau nhói bên sườn. Thì ra em đã bấm tôi một cái đau điếng. Tôi vừa nhăn nhó vừa đưa tay xoa chỗ cạnh sườn, khiến má tôi và Út đều cười lớn. Chưa bao giờ con thấy má vui như bữa nay. Cô con dâu này má chọn mà. Vân ngồi lại ăn với tôi chỉ một chén cơm, trong khi má cho biết ngày hôn lễ mà hai bên gia đình đã chọn được. Nghe má nói ngày, nhìn vô lịch, tôi chỉ thấy còn đúng một tháng rưỡi nữa thôi. Biết tôi băn khoăn, Út bảo mọi việc đã gần xong xuôi vì đám cưới ở chợ cũng đơn giản hơn nhiều so với làng quê. Tôi nhìn Vân và thấy thương em vô cùng, đáng lý ra tôi phải cán đáng mọi thứ cho nàng và có mặt bên cạnh nàng. Trong những ngày bận biểu này thì trái lại, ở Mã Lai về đi thẳng ra Dục Mỹ về đi tuốt theo đơn vị, còn cái vụ phép tắc đám cưới chưa biết là có sẽ về trước được ngày nào không nữa. Tôi tin Vân thương tôi, hiểu tôi, nàng dễ dàng cảm thông cho tôi, nhưng mấy ông bác, ông chú của nàng nghe đâu như là các bậc lão tiền bối rất bảo thủ về lễ nghi phong tục, đâu có dễ gì giành được sự cảm thông của quý vị khi chưa bao giờ có điều kiện tiếp xúc gần gũi. Chung quy khó khăn trước mắt trùng trùng. Như đọc được sự lo lắng của tôi, Vân nói nhỏ: công việc mấy anh mấy chế lo hết rồi, đừng có quá bận tâm. Và Vân cười e ấp: em chỉ được phân công lo mỗi cái là áo cưới thôi. Tôi giật mình sực nhớ: em đưa đi tiệm cắt chưa? Đã đưa cho tiệm HM ở Cần Thơ 2 tuần rồi, từng này đi thử mà em chưa rảnh để đi. Cố tận dụng những ngày phép còn lại, tôi gợi ý em: sáng mai chủ nhật anh đưa em đi Cần Thơ thử áo và mua sắm vài vật dụng cần thiết. Suy nghĩ một chốc, Vân gật đầu. Ghé chỉ từ thử áo, đi lanh quanh mua sắm vặt vãnh, ăn cơm sáng xong là gần 1 giờ trưa. Vân hình như hơi mệt. Phần tôi còn là một vấn đề không kém quan trọng, là tìm tiền trạm tiểu đoàn hiện ở đâu để sẽ còn ra hành quân. Tính luôn tới hôm nay thì chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 ngày, tôi phải chạy đua với cả đủ thứ chuyện. Bước ra khỏi quán ăn, tôi nói với Vân: anh đưa em về nhà Chí Tư nghỉ ngơi vài tiếng chờ anh. Vân ngạc nhiên nhìn tôi: anh muốn đi đâu? Anh vô cái tắc kiếm tiền trạm tiểu đoàn. Vân dứt khoát ngay: em đi với anh, mình có thể từ đó đón xe về Phụng Hiệp luôn. Khi không thấy mình trở lại, Chế Tư sẽ biết mà. Bộ chỉ huy nhẹ trung đoàn trú đóng trong căn cứ cũ của một đơn vị thiết giáp, hình như là một chi đoàn thiết giáp vận, nên vị trí không rộng lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho tiền trạm các tiểu đoàn có nơi tạm trú. Tiểu đoàn 2 nằm bên góc một dãy nhà tôn dài. Thượng sĩ Luyến đang trên chiếc võng lật đật ngồi dậy. Thiếu úy đã về. Rồi ngắm nghía tôi, ông nói: thiếu úy hình như lên cân. Tôi bước tới bắt tay ông: cũ bình thường. Cảm ơn thiếu úy, tôi cũng khỏe. Có điều ngày càng lớn tuổi, mắt mũi mỗi lúc mỗi hom hem thêm. Tôi cười: cụ đã già cả gì đâu mà hom hem, sức trai chưa chắc gì qua được cụ. Năm nay đã 50 chưa? Cụ Luyến cười hãnh diện: 56 rồi đó ông thầy. Tôi nịnh thêm một câu: thấy chưa, cứ tưởng cụ dưới 50 không hả. Ông chạy vào khuân ra 2 cái ghế mời tôi và Vân. Thiếu quỷ và cô ngồi chơi, tôi qua câu lạc bộ kêu nó bưng qua 2 ly cà phê đá. Tôi ngăn lại rồi nói cho cụ biết ý định của tôi. Tôi mới vừa ăn xong, ghé qua cụ và hỏi thăm tin tức tiểu đoàn một chút rồi đi ngay, không có dám làm phiền cụ. Tiểu đoàn hôm nay lỗi ở vùng nào, có phương tiện gì để vào đó được không? Cụ chỉ tay vô hướng ngã ba. Cả tuần nay nhảy rồi quần ở vùng Kinh Ngang, nhưng hôm nay nghỉ dưỡng quân ở Gạch Gòi, đi xe chừng nửa tiếng thôi. Thiếu quý có muốn nói chuyện với đại không? Ổng mới gọi tôi trước khi thiếu quý tới chừng 10 phút thôi. Tôi gật đầu và tiến đến cái máy PRC-25. Đại quý sĩ chính ông. Khi nghe tiếng tôi trên đầu máy, ông chỉ nói rất vắn tắt: Mương Mộc, anh về hôm nay hay lắm, chờ tôi 15 phút tới tôi tới anh ngay. Rất ngạc nhiên tôi hỏi lại: Số 6 đang ở đâu mà tới với tôi 15 phút? Bí mật quân sự, đừng hỏi gì cả, anh trắng chờ tôi 15 phút thôi, đừng đi đâu nhé. Tôi nhìn đồng hồ và nhìn Vân, chỉ 15 phút. 15 phút không phải là khoảng thời gian lâu lắc gì, lâu hơn tôi cũng chờ được. Thật tình tôi cũng muốn thăm ông, mấy tháng nay nghe nói cả tiểu đoàn vất vả lắm. Tôi thật không ngờ ông lại muốn gặp tôi ngay. Tôi nghĩ có một vấn đề gì đó khá quan trọng, không phải chuyện thăm nom gặp gỡ bình thường. Nhưng ông không tiện nói trên hệ thống siêu tần số, thế thôi. Và tôi cũng nóng lòng, đầy thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm. Khi gọi cho ông, tôi chỉ muốn vắn tắt vài câu thăm ông, thăm anh em và báo cho ông biết ngày hôm, vài hôm nữa tôi sẽ trở lại tiểu đoàn và hỏi ý ông cách thức đi đứng thế nào thuận tiện nhất thế thôi, rồi cùng Vân trở về Phụng Hiệp. Nhưng bây giờ cũng còn sớm. Hay là ông lại muốn rủ tôi ra Cần Thơ chơi? Tôi nghĩ bâng quơ. Trong lúc chờ đợi, Thượng sĩ Luyến nhỏ giọng cho tôi biết: Ê, tiền trạm đã được lệnh sẵn sàng di chuyển, có thể đi bất cứ trong tối nay hay sáng mai không chừng. Do đó khi hết phép trở lại, có thể thiếu quý không cần đến điểm này nữa. Ông gật gật đầu như hiểu ra. Đại quý ra đây gặp thiếu quý chắc gì chuyện này thôi. Câu chuyện chúng tôi vừa đến đó thì xe ông sĩ quẹo vô cổng căn cứ. Nhìn đồng hồ, ông trễ chỉ một phút thôi. Ông bước xuống xe bên phía tài xế, nghĩa là ông lái xe. Hàng nào xe chạy chẳng bay. Tôi bước vào chào ông và cảm thấy lạ. Tóc ông dài thượt thay vì hớt gần trọc như trước đây. Ông nắm lấy tay tôi thật chặt, hỏi với nụ cười hình như không phải nụ cười vui trọn vẹn: Ê, tay tôi trẻ quá nhìn không ra hả? Tôi gật đầu. Không những trẻ mà còn rất đỏm đáng nữa là khác. Vừa lúc ấy Dân cũng từ cửa văn phòng bước ra. Thấy Dân, ông sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng ông quay lại đi về hướng nàng, gật đầu chào. Ê, có cả cô giáo nữa. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc hôn lễ của hai ông bà cũng không còn xa. Tôi gật đầu thú thật. Tháng rưỡi nữa đại quý. Vẫn tiếp tục câu chuyện với Vân, ông sĩ nói nhỏ. Ê, cô giáo cho tôi mượn ông Thọ 5 phút được không? Vân bẽn lẽn ngại ngùng. Dạ không dám, đại quý cứ nói chuyện với anh ấy. Rồi dây sang tôi, Vân chỉ cái quán sinh tố bên kia đường. Em uống ly nước mát chờ anh ở đó. Tôi gật đầu trong khi ông sĩ đang bước đến dặn dò ngân âm thổi viên máy PRC-25 điều gì đó. Xong quay lại, ông chỉ tay về hướng một tàn cây trước sân bộ chỉ huy trung đoàn. Mình đến đó mát hơn. Ném mẩu thuốc lá đang hút xuống chân dùi tắt. Ông hút thuốc như khói tàu, hai tay chống lên sườn. Ông nhìn vào mắt tôi chậm rãi từng tiếng. Ông về ngay tiểu đoàn giùm tôi chiều nay, được không? Tôi ngạc nhiên tột độ, dù biết rằng mỗi lần ông gọi tôi bằng tiếng ông là có chuyện lớn, nhưng không ngờ đó lại là chuyện ông muốn tôi phải trở về tiểu đoàn bây giờ. Tôi vẫn giữ im lặng. Tôi biết thói quen ông là mỗi khi tức giận thì chống cả hai tay lên sườn nhìn người đối diện rồi sẽ từ từ sổ tiếng Đức sau. Quả vậy, ông nói tiếp. Mới 8 giờ sáng nay, khi đại đội nằm đường sông, thằng Đào Văn Mai, đại đội trưởng đại đội 1, chở đầy một xe gồm nó và ba thằng cố vấn đi Cần Thơ nhậu, mãi gần 12 giờ mới về, đã xỉn quắc gần câu, còn giành tay lái, nên khi vừa qua cái cua gắt chỗ bót thầy phận là phóng tốt xuống ao. Mãi mà cái ao nó cạn, không ai chết, nhưng mấy thằng Tây bu đầu sức tráng, máu mè bè bét, uống nước đầy bụng. Hệ thống cố vấn sư đoàn và trung đoàn rất có bất mãn về chuyện này. Tôi mới trình diện ông trung đoàn trưởng xong. Ông sĩ nuốt nước bọt ực một tiếng như vuốt sự nuốt tức giận, rồi ông nói tiếp. Ông già Lê bảo mò nội chiều nay phải là tìm sĩ quan thay thế ngay. Tôi không muốn nghe tiếng nói trên hệ thống không lực nữa. Ông quyết liệt như vậy đó, không chờ đến sáng mai. Nhưng anh biết tiểu đoàn mình đâu còn ai. Anh về lúc này quá là không có cái gì hay bằng. Vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, tôi muốn nhắc ông thiếu úy đại, đại đội phó, mà tôi biết vẫn còn ở đại đội 1, sao ông không bổ nhiệm? Nhưng câu hỏi này chỉ lẩn vẩn trong đầu tôi thôi, chứ tôi không nói ra. Vì tôi thừa biết ông hiểu đại còn nhiều hơn cả tôi. Đại gần gũi ông thường xuyên, liên tục hơn tôi, vì tôi đã vắng mặt gần nửa năm cho khóa học rồi. Biết nhưng không đề cử đại là ông đã có cái lý do riêng. Hỏi ông điều này chẳng khác nào giải đời xếp 26. Có lẽ biết trong cái đầu tôi rất thắc mắc, ông sĩ chìa tôi gói cấp tăng, nhưng tôi lắc đầu. Ông rút một điếu châm lửa và khói lên không. Khói thuốc bay tản mạn, mùi thuốc quen quen gợi nhớ kỷ niệm những ngày tôi sống cận kề với ông trong vùng Sình Lầy, Chương Thiện, Thuận Nhơn, Bà Đầm, Thác Lát. Mỗi đêm chỉ có thuốc lá là thuốc. Ông công ghiền lắm, nhưng khi hút là đốt liên miên, miệng phun khói như ống khói tàu, và chỉ duy nhất có loại cấp tăng mà thôi. Nhìn khói thuốc bốc lên bầu trời, ông hỏi nhỏ như một lời than vãn. Từ ngày Trung Quý Phạm Đình Quỳnh về tiểu khu Gia Định, anh đi Mã Lai, cái dàn đại đội trưởng của tiểu đoàn mình làm tôi thấp thỏm không có yên. Ông bé còn tương đối, ông Mai tuy có khả năng nhưng cái tật quá lớn. Anh biết đã nhiều lần lắm rồi, đâu phải chỉ mới lần này. Tôi che triết rồi không có che kín được nữa. Ông đưa mắt nhìn tôi lắc đầu. Mới hơn tuần nay, lại một ông đại quý được sư đoàn bổ sung về, đại quý H. Ông thuộc ngành tiếp dẫn bị kỷ luật đưa đi tác chiến, nhưng chưa từng làm đại đội trưởng ngày nào, thậm chí trung đội trưởng cũng chữa luôn. Chưa từng giữ chức vụ trung đội trưởng và đại đội trưởng lại mang cấp bậc đại quý, thì tôi phải bổ sung ông làm cái gì? Chẳng lẽ làm cố vấn tối cao cho tôi? Đành phải cử ông làm đại đội trưởng đại đội 3 thế ông Nhã đi học thôi. Vừa cử lại vừa rung, chưa biết ông đánh đấm ra làm sao vì chưa có đụng trận nào. Ông sĩ tuôn một hơi rồi chặt lưỡi. Ê, sáng nay lại tới phiên thằng Mai. Anh nghĩ tôi có phải điên lên được không? Và anh có thể hiểu cái lý do tại sao tôi phải chạy ra đây gặp anh trong khi anh còn phép nghỉ không? Bây giờ thì tôi hiểu. Nhưng tôi cần thẳng thắn phân minh với ông. Vì hôn lễ của chúng tôi và vì sự đơn chiếc của Vân, tôi kể sơ lược cho ông nghe về ngày tháng đã dự trù, đã in thiệp cưới. 3 ngày phép còn lại của tôi, bình thường thì cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Lần này không đi được thì lần tới, nhưng lúc này quả là rất cần cho chúng tôi. Vân và tôi dự trù ngày mai, ngày mốt còn liên tục trở lên Cần Thơ sắm sửa rương rắp, y phục, ngày cưới, trà rượu, mâm bàn, còn cả trăm thứ. Mà làm được thứ nào thì đỡ cho em gái tôi và Vân thứ ấy. Ông sĩ mặt buồn hiu ra chiều thất vọng. Ông châm thêm điếu thuốc và khói lên trời. Ê, dĩ nhiên chuyện này tùy theo quyết định của anh. Tôi không hề áp lực hay dụ dỗ gì cả. Nhưng tôi biết anh rất thương anh em, nhất là anh em đại đội 1. Và đưa tay về hướng quán xin tố Vân đang ngồi. Ông nói, y chúng ta sang bên đó đi. Tôi hứa mượn anh có 5 phút. Rồi ông lại nhỏ giọng, sáng mai toàn bộ phải di chuyển, kể cả cái căn cứ này. Tôi vừa họp hành trên trung đoàn lúc sáng, chiến dịch mới của quân đoàn đó.
Vân đứng lên nhường chỗ cho chúng tôi, nhưng ông sĩ không ngồi. Ông đưa tay ngoắt tài xế rồi nói với Vân và tôi, cảm ơn cô giáo đã ngồi chờ. Cô giáo ráng khuyến khích ông Thọ đi. Tôi lặp lại lời hứa danh dự. Ngoài phép chính thức của trung đoàn, tôi sẽ ký phép miệng cho ông Thọ 2 tuần lễ thêm nữa. Nếu ông Thọ hy sinh được 3 ngày phép hôm nay cho tiểu đoàn, thì món nợ này tôi sẽ kết cỏ ngậm dành, sau này giá nào cũng phải trả. Nói xong, nhìn tôi rồi nhìn Vân, ông vẫy tay chào.
Tôi bâng khuâng với câu nói cuối cùng của ông. Còn Vân dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng nghe ông viện dẫn câu điển tích, nàng cũng mỉm cười xã giao. Trước khi bước lên xe, ông dặn tôi, tôi đi Cần Thơ chiều mới trở về. Lúc nãy tôi đã bảo Ngân gọi thức lái chiếc xe Jeep băng ba ra, có lẽ vài phút nữa sẽ tới. Anh sử dụng chiếc xe này. Nếu quyết định về tiểu đoàn thì đưa cô giáo về trở lại Phụng Hiệp rồi lấy đồ đạc lên luôn chiều nay. Chúng ta gặp nhau lúc 6 giờ chiều tại Rạch Gòi để kịp bàn giao đại đội 1 trước khi trời tối. Còn nếu không thì... Ông ngập ngừng nhỏ giọng, trên xe có cái PRC-25 cũ của anh đó. Tôi mời 2 ông bà dùng cơm chiều nay, mừng anh đã về. Gọi tôi để hẹn giờ và địa điểm. Dù sao thì tôi cũng còn vài chuyện muốn bàn thêm với anh. Quyết định như thế nào xin gọi cho tôi biết sớm.
Ông sĩ vừa nói đến đó thì Ngân, âm thoại viên, quay lại báo cho ông biết là thức chừng 15 phút nữa sẽ tới. Ông đưa tay về phía tôi. Tôi chào và bắt tay ông. Ông dây qua Vân. Cô giáo nói giúp giùm nha. Tôi biết giờ này một lời của cô có tác dụng hơn cái lệnh hành quân của nhà binh nhiều. Có vẻ ngượng ngùng nhưng Vân trả lời ngay. Tôi thật không dám, dạ tôi cũng không nghĩ như đại quý. Anh Thọ xử sự rất phân minh, rõ ràng dứt khoát giữa việc nhà và việc công. Tôi không bao giờ dám chen vào chuyện lính của mấy anh. Mà dù có dám cũng chưa chắc gì anh Thọ đã chịu nghe. Mong đại quý hiểu cho tôi. Tôi biết Vân không vui, nhưng em không hề hỏi han câu nào. Tôi thấy cần nói cho thật Vân biết hết sự việc đang làm tôi rất khó xử này. Tôi kể em nghe đầu đuôi câu chuyện Trung úy Mai bị lật xe và đại đội 1 đang đứng trước sự khủng hoảng của đại đội trưởng vì ông Sĩ không muốn bổ nhiệm thiếu úy đại. Dân chăm chú lắng nghe, không hỏi, không đóng góp một ý kiến, một bình luận gì. Thấy Vân vẫn im lặng, tôi mới hỏi, theo em anh nên làm sao? Nhìn thẳng vào mắt tôi, Vân nói chậm và rõ, em nghĩ anh đã có quyết định rồi. Tôi rất ngạc nhiên, anh đã có quyết định gì đâu? Cúi xuống ly nước trên bàn, cầm cái ống hút khuấy nhẹ nhẹ ly sinh tố đã vơi phần nửa, Vân đáp nhỏ, ông Sĩ đã tức tốc ra gặp anh ngay khi vừa hay tin anh đang có mặt, còn đưa xe để anh sử dụng để trước anh cho thấy nhu cầu cần sự có mặt của anh lúc này rất khẩn thiết. Trong khi đó, vài ngày phép còn lại của anh có phải là một vấn đề để mặc cả không? Em không ở vào cương vị của anh mà em còn thấy không có cơ hội để cho anh chọn lựa rồi. Ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hiểu biết, Vân tiếp, hơn nữa đại đội 1 gần như là ngôi nhà của anh. Nhớ lại ngày chuẩn quý Liêm chết, dù anh không kể lể câu nào, em biết anh thương ông ấy vô cùng. Anh trầy mấy người lính trung đội 3 không được bàn tán rằng chuẩn quý Liêm chết là tại thiếu quý đại, là vì bị làm đại đội phó. Nhưng sau suốt tang lễ em không thấy anh hỏi han ông thiếu quý đại lấy một câu nào. Anh không buồn ông ấy là thì là gì? Giải thích thái độ cho em nghe đi. Giờ đây anh thật có đủ can đảm để tiếp tục thêm 3 ngày phép ở nhà nữa sau khi nghe tin đại đội 1 như vậy hay sao? Tôi tá hỏa tâm tình, nghe phần phân tích vấn đề y như rằng nàng thấy được tâm can và đọc được ý nghĩ tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ nàng không hề để ý quan tâm. Tôi ngồi xuống nắm lấy bàn tay Vân với vô vàn cảm kích. Em có thể cảm thấy thiệt thòi và vô phúc khi anh chỉ có 3 ngày phép phù du ngắn ngủi, còn hứa cho em tay này rồi lấy lại tay khác hay không? Nắm bàn tay tôi nhẹ nhẹ, Vân cười cho tôi yên tâm. Em không bao giờ muốn chỉ vì em mà anh phải mang tiếng với đơn vị, hoặc vì em mà anh bị say sức dày dò về sau. Anh cứ quyết định theo lương tâm và bổn phận anh hướng dẫn anh đó. Anh còn biết bao nhiêu ngày phép trước mặt để đi, để đổi, để dời, nhưng bổn phận hình như không thể hò hẹn, không thể đổ dời. Anh đã là một lần hối tiếc vì đi phép đám hỏi mà mất chuẩn quý Liêm. Em không dám để lại lịch sử lại tái diễn nữa. Dân quay nhìn vào mắt tôi nở nụ cười cho nhẹ bớt căng thẳng, như muốn gửi gắm một điều gì với đề tài mới. Chuyện nước non là chuyện chung, có hào kiệt thì cũng có anh thư, lịch sử mình đã chứng minh điều đó. Tại sao mấy ông thi sĩ Tàu thời xưa lại kết tội một cách bất công các người đẹp theo nghề ca hát là thương nữ bất tri vong quốc hận, như cái bài thơ gì đó của ông Đỗ Phủ, anh đọc cho em nghe đi. Tôi giật mình trố mắt, em cũng thuộc thơ đường sao? Học ở đâu hồi nào vậy? Vân cười bẽn lẽn, anh chứ học ở anh chứ ở đâu. Thấy anh thuộc nhiều thơ đường và điển xưa tích cũ, em cũng muốn tìm hiểu nên hôm đưa anh đi dục Mỹ. Em khi lúc về em ghé nhà mượn một mớ sách của anh, đọc thấy cũng vui vui, nhiều chuyện cũng rất lý thú, do đó em cũng thuộc được vài bài. Tôi rất cảm động. Trong kệ sách của tôi nào thơ đường, Triết Lý, Phương Đông, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Trang, Tuân Tử, Mạc Tử, Bách Khoa, Chu Tử, toàn là một hổ lốn khô khốc, nhưng khi thương người thì thương cả đường đi lối về chăng. Tôi cần thấy phải cảm ơn em. Nhớ điển tích lại thuộc cả thơ thì hay lắm, nhưng đều có hiểu sai nghĩa, và nhất là râu ông này cấm cầm bà kia, tác giả biết được họ sẽ đau khổ vô cùng. Vân giật mình tròn mắt, em nói không đúng sao? Câu thơ em đọc đúng, nhưng ý và tên tác giả thì sai. Trong khi Vân đang ngạc nhiên chờ đợi, tôi nhìn đồng hồ, chắc cũng còn lâu thức mới đến. Đấu hót với Vân chuyện thơ phú này, xem em thuộc tới đâu, tôi mới nói, đó là một câu trong bài Tứ Tuyệt, mỗi câu 7 chữ, có 4 câu, đó tựa là Bạc Tần Hoài, nguyên văn như sau: Yên lung hàng thủy, nguyệt lung xa, dạ bạc tần hoài, cận tửu gia, thương nữ bất tri vong quốc hận, cách gian do sướng hậu đình hoa. Dịch là: khói mờ nước lạnh trăng trong cát, đậu bến tận hoài quán rượu say, gái buông nước mất nào hay, hậu đình hoa khúc sông này vẫn ngâm. Xin mở ngoặc, chuyển thể sông thất lục bát, do tác giả, xin đóng ngoặc. Trong bốn câu thơ, cái câu mà em hỏi đó tác giả không phải là Đỗ Phủ như em vừa nói, mà của một ông Đỗ khác, cũng sống vào thời Đường như Đỗ Phủ. À, cái ông này tên là Đỗ Mục, cũng sống vào đời Đường. À, sao gọi là Tiểu Đỗ để phân biệt với Lão Đỗ, tức ông Đỗ Phủ. Gọi là Tiểu có lẽ không những ngoài cái tuổi tác. Xin mở ngoặc, Tiểu Đỗ sinh sau Lão Đỗ gần 100 năm, xin đóng ngoặc. Mà còn gì bóng quá, cái quá to trùm phủ đi thi đàn Trung Quốc thời Đường của Đỗ Phủ. Trong khi Vân trố mắt thán phục nhìn tôi cười gật đầu với em tiếp. Cái chữ thường trong Hán tự nó rất có nhiều nghĩa, như là cái nhà kho, màu xanh, khoang thuyền, buồn rầu. Riêng cái câu thương nữ bất tri vong quốc hận thì cái chữ thương nó mang hai nghĩa, một là bán, hai là cung thương, tức một trong cái ngũ âm. Cái chữ buôn này không phải là cái chữ buôn này cũng mang hai nghĩa, ba nghĩa gì đó. Tôi thấy tôi ngập ngừng, Vân ngạc nhiên. Sao mà sắc số vậy? Em biết nghĩa buôn bán, buôn làng. Tôi đưa tay lên chận em. Ê, em nói trúng chữ đầu. Thương ở đây là buôn, buôn thương nữ là gái buôn. Gái buôn thì lại cũng có hai ba loại: buôn tiếng hát, lời ca, điệu vũ, và cái loại buôn Thấy tôi lại cười một mình, Dân vừa nghi hoặc vừa tò mò dục. Bây giờ thì anh bỏ cái tật khi nói thường hay á. Bao giờ thì anh bỏ cái tật khi nói thường hay làm á, dừng lại rồi mỉm cười nửa chừng vậy? Anh có nghĩ rằng trên đời này không mấy ai ưa cách kể chuyện nửa chừng lại làm thính cười trừ không? Nghe Dân nói, tôi bắt chước cách cười trừ. Anh cũng hiểu hơn em chút xíu thôi. Các cô gái buôn hồi xưa thì sao, cái buôn điệu vũ lời ca, còn cái buôn nữa là buôn hương. Nói dứt chữ hương, tôi đưa ngón tay về phía môi Vân. Ê, em đừng có bắt anh giải nghĩa cái chữ buồn hương này à ngang. Xô nhẹ ngón tay tôi, mặt Vân đỏ dần lên. Em quay về hướng hai cô chủ quán khi biết cả hai đang che miệng cười. Vân cũng cười. Thôi không nói chơi với anh nữa đâu. Nhưng tôi thì chưa chịu buông tha. Tôi hỏi nhỏ. Em đừng có giận, anh hỏi câu này. Vân quay lại gật đầu chờ đợi. À, tại sao lại đem câu thương nữ bất tri vong quốc hận hỏi anh cùng với sự phân tích khuyến khích anh nên về đơn vị thay vì tiếp tục nghỉ phép như vậy, có liên quan gì không? Vân lắc đầu chấm chiếm. Chẳng có ý nghĩ gì cả, vô tình và tò mò không dám hỏi ai, hỏi anh thôi. Tại sao chỉ có thương nữ mới biết bất tri vong quốc hận, còn thương nam thì sao? Thương nam mà trốn quân dịch bán thì có bị kể là bất tri vong quốc hận không? Không nhịn được nữa, tôi bật cười lớn khiến hai cô gái trong quán sinh tố cũng cười theo thành tiếng. Đang gặp chuyện đau đầu nhưng cũng bất ngờ có một buổi tâm tình thơ văn điển tích thú vị với Vân. Một điều mà từ lúc quen nhau, thương nhau đến giờ tôi mới có được lần đầu tiên khi ngồi với em. Nhưng biết hai cô gái trong quán cũng đang nghe lén mình, tôi nói vừa đủ cho Dân nghe. Hai tiếng thương nam anh mới nghe em nói lần thứ nhất. Còn cái câu em hỏi anh cũng chưa nghe ai hỏi bao giờ. Nhưng theo anh không có cái luật lệ nào cấm người ta dùng chữ thương nam cả. Em chẳng đã vừa nói có hào kiệt tất phải có anh thư là gì? Sở dĩ sách vở thơ văn ngày xưa ít có hay không có hai cái chữ này vì lý do cũng đơn giản thôi. Ở xã hội xưa, anh chưa đọc được sách vở nào mô tả các đấng mày râu sinh sống bằng nghề ca kỹ, nghề bán lời ca tiếng hát điệu vũ. Cho nên trong sách vở chỉ có chữ kỹ nữ, chứ anh chưa hề đọc thấy chữ kỹ nam. Dĩ nhiên là cũng chưa bao giờ thấy nghe chữ thương nam. Dần chăm chú lắng nghe, em gật đầu mỉm cười hỏi tiếp. Em đã nghe nhiều ông thầy giáo nói về chỉ một câu thơ này mà mỗi ông lại giải một cách khác không? Thương nữ bất tri vong quốc hận, còn anh nghĩ sao? Nói em nghe. Tôi đưa ngón tay cái lên để khen Vân, khen thật tình để khuyến khích không chút gì nịnh nọt em. Anh không ngờ em chịu đọc và tìm hiểu những chuyện gút mắt và rất nhàm chán trong thơ văn cổ, mà thường chỉ dành cho mấy nhà nghiên cứu hoặc mấy ông cụ hoài cổ mà thôi. Giới trẻ ngày nay ít có người chịu khó ngó tới nó lắm, vì nếu ngó người ta cũng chỉ ngó một cách qua loa, ít ai chịu tìm hiểu đến sâu sát. Thì một nhà phê bình có tư cách, có trình độ, khi muốn bình phẩm một câu thơ, một câu văn á, phải đặt câu thơ đó vào vị trí bài thơ, toàn bài thơ, phải đặt câu văn đó vào toàn đoạn, toàn chương của tác phẩm, chứ có một chữ ngắt con câu của người ta rồi đem ra giải phẫu, chẻ sợi tóc làm ba làm tư, rồi kính hiển vi đánh giá ra toàn bài, toàn tác phẩm, không bao giờ là việc của một người biết tự trọng. Đó là nói về tư cách. Còn cái về giá trị thì khi đọc một bài phê bình như thế, độc giả không cần phải là một bác sĩ cũng biết ngay phê bình gia là người mắc một trong hai chứng bệnh. Thứ nhất là người đó có bộ óc hài hước vô cùng phong phú, muốn lộng giả thành chân để trêu người, để đo người. Thứ hai á, đó là người mang bệnh loạn thị, bệnh cũng thuộc về thần kinh, nhưng có chức năng chỉ huy thị giác khiến mắt cứ nhìn vào sự vật trắng thành đen, hay thành dở, trúng thành bậy. Vân múc thêm đá bỏ vào ly cà phê, khuấy nhẹ, em nghiêng mắt ngó tôi, với một câu nói tiếp liền theo. Vậy khi người ta ngắt thương nữ bất tri vong quốc hận ra khỏi bạc tần hoại, người ta dụng ý gì? Ê, thì em đã biết rồi. Khi đứng lẻ loi, câu thơ này có tính cách quơ đũa cả nắm, thành kết án chung rằng là gái buông thì không biết hận mất nước. Trong khi đó, nếu đặt câu thơ trở lại bạc tần hoài nhất là đi liền theo câu thứ tư, hai chữ thương nữ được đóng khung trong cái giới hạn rất rõ ràng. Thương nữ được đề cập ở đây là nhóm ca nhi cung nữ đang cùng Trần Hậu Chủ diễn ca bài Hậu Đình Hoa. Tác giả chỉ nói đến cái đám đang sướng ca khi giặc đã vào tới sắp tận cửa rồi. Cái bài đó là Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách gian do sướng Hậu Đình Hoa, tức là gái buông nước mất nào hay, Hậu Đình Hoa khúc ca này vẫn ngâm. Hậu Đình Hoa là tên của một bài từ, tức là một bài hát thịnh hành trong giới ca phường đời đường, lời ca lâm ly bi thiết diễn tả cuộc sống thác loạn của Trần Hậu Chủ. Ê, ổng là một ông vua thời Nam Bắc Triều, một thời đại cực nhiễu nhương ở Trung Quốc, không thua gì thời Xuân Thu. Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa là một trong mấy kiệt tác của ông vua có tài, nhưng hư đốn này. Về sau đến đời nhà Đường, đốn một khi đi qua Nam Kinh nghe kỹ nữ hát bài này mới cảm thán viết nên bốn câu thơ trên nhằm chê trách Trần Hậu Chủ và cái đám cung nữ của ông là mê đàn hát tới cỡ đó đó. Khi đừng nói tới không những cái dòng quốc hận họ chẳng chỉ mạng, mà ngay cả cái dòng mạng hận họ cũng chưa có hay nữa là đàn khác. Có đối tượng và chủ đề phê phán rõ ràng, chứ đổ một đâu có quơ đũa cả nắm nhằm chỉ chung cả giới bao giờ. Ngắt con câu trong toàn bài thơ của tác giả để diễn giả thành lời kết án chung cho toàn giới thì có phải là một kết luận đúng và công bằng không? Đã không phải, không công bằng thì đừng có nói bậy nắm bạ mà nắm bạ. Khi méo mó câu thơ của người ta, người bình phẩm đã cho chúng ta thấy không những họ không hề có cái khung cảnh đặc biệt xuất hiện câu thơ đó, mà ngay cả bốn câu toàn bài chưa chắc họ đã đọc qua. Nói đến đây tôi bắt trước niễn đầu nhìn Vân. Anh sẽ đăng báo và nói, thương nữ ta trên toàn quốc cứ bình tĩnh, yên tâm, không có gì phải tự ái, phải biểu tình. Có cô giáo Ngọc Dân hiểu rõ là quý vị đã bị dơ đũa cả nắm, đã bị án quan rồi. Các cô cũng biết hận dân quốc lắm chứ, đặc biệt là biết yêu lính bằng lời lắm chứ. Em chịu tha cho anh chưa? Dân bận bẩm môi nhìn tôi rồi mỉm cười ngó ra đường. Anh là lính mà lý sự dễ sợ. Tôi thấy một niềm vui, vui trong cái say sức nhức đầu. Một đề tài thảo luận nhỏ khiến tôi vô cùng thích thú khi được biết Vân đã bắt đầu chú trọng và tìm hiểu thơ văn cổ của Trung Quốc. Đây là một lĩnh vực mênh mông bước vào như lạc giữa vườn thượng uyển với vô vàn kỳ hoa dị thảo, ngắm hoài không biết chán. Do đó Ngọc Vân sẽ có một thú tiêu khiển tao nhã mới để đeo đuổi trong những ngày tháng cô đơn trống vắng sắp tới qua thân phận của một người chinh phụ chờ tôi. Phần thứ 6, của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 7.